Thy love the calendum tanta reoban, Jesu gantailam kamyan. Badom bin lam cha kum nyau ta vui ha, Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha chấp nhận thế rồi, tha kha bằng tâm và chất trong.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả. Hôm nay tôi xin cảm ơn bác tôi là mục sư trí sự Dương Sáu đã cho tôi có cơ hội hầu việc Chúa và quý vị thính giả trong đề mục Sự Khôn Ngoan. Thưa quý thính giả, ông Mel Fisher là một nhà chuyên môn săn tìm kho báu dưới lòng đại dương. Nhóm của ông gồm những chuyên gia và những thợ lặn đã làm việc cật lực ngày đêm với sự hỗ trợ của những thiết bị thăm dò tối tân và đắt tiền. Mỗi khi máy có tín hiệu vang lên vì chạm phải một vật bằng kim loại nào thì các tay thợ lặn nhanh chóng lặn sâu xuống lòng biển để tìm kiếm. Công việc khó nhọc và niềm hy vọng của Fisher đã nhiều lần được đáp ứng khi ông tìm ra và trục vớt được những kho báu lớn nằm dưới lòng biển. Năm 1985, sau 16 năm khảo sát và tìm tòi, ông đã trục vớt được chiếc tàu lớn của Tây Ban Nha bị đắm vào đầu thế kỷ 20 ở độ sâu gần 90 mét dưới lòng biển gần tiểu bang California, Florida. Một tài sản trị giá hàng mấy triệu đô la. Nhưng Kinh Thánh đã mô tả về một kho báu còn có giá trị hơn cả vàng bạc hoặc kim cương. Đó là sự khôn ngoan. Như trong sách Châm Ngôn đoạn 3 câu 14-18 có chép: Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng có phước thay, vì thà được nó hơn là được tiền bạc. Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc. Chẳng có một bữa vật nào người ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo phước hạnh, và các lối nó đều là bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy. Người nào cầm giữ nó thì có phước thay. Thật vậy, không một điều gì trong thế giới này có giá trị tương đồng với sự khôn ngoan, dù là kiến thức, học vị, sắc đẹp, giàu có hay quyền lực. Nhưng làm thế nào ta có được sự khôn ngoan đó? Kinh Thánh có chỉ cho ta con đường đến với sự khôn ngoan, được chép trong sách Châm Ngôn đoạn 1 câu 7 rằng: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Đây chính là sự khôn ngoan mà vua Salomon đã nài xin Đức Chúa Trời ban cho mình, để ông biết phân định mọi điều đúng sai, để để giúp ông điều hành đất nước mà nhà vua đã trị vì. Đó là sự khôn ngoan của tấm lòng biết kính sợ Thượng Đế, là sự khôn ngoan của trái tim biết cảm thông, của tình thương biết chia sẻ, là khả năng ứng dụng những kiến thức và cuộc sống hàng ngày, là biết sống một cuộc đời đạo hạnh. Khôn để trục lợi, để tím quyền, khôn để kiêu căng và chiếm đoạt, để bất hòa và chia sẻ, thì đó không phải là khôn ngoan đến từ trời. Hãy tìm kiếm sự khôn ngoan của thiên đàng một cách kiên trì và hăng say, như người ta tìm kho báu vậy. Bạn có tha thiết tìm kiếm nó một cách chuyên tâm như Mel Fisher đã đi tìm kho vàng trong lòng đại dương chăng? Như khi bạn có được kho báu của thiên đàng, thì giá trị của nó còn hơn rất nhiều những kho báu được tính bằng vàng bạc hay kim cương, vì đó là ánh sáng của khôn ngoan dẫn đến sự sống đời đời phước hạnh. Ta hãy nghe Kinh Thánh dạy tiếp trong châm ngôn về lợi ích của sự khôn ngoan. Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, gìn giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên kêu cầu sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng, Ngài là thuẫn đỡ cho người làm theo sự đoan chính, phù hộ các lối của người công bình và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài. Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự chánh trực và các nẻo lành. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Sự dè dặt sẽ coi sóc con, sự thông sáng sẽ gìn giữ con, để cứu con khỏi đường dữ. Kinh Thánh cũng có nói về những kẻ cứng lòng, và lời Chúa thiết tha kêu gọi: Hỡi những kẻ cứng lòng, các ngươi sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng, và kẻ dại dột sẽ ghét sự tri thức cho đến chừng nào? Nhưng vì ta trách các ngươi khá trở lại. Kìa, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của ta, bởi vì ta kêu gọi mà các ngươi không khứng nghe. Ta giơ tay ra là chẳng có ai chú ý. Nhưng các ngươi đã bỏ hết các lời khuyên dạy ta, không chịu nghe lời quở trách ta, nên trong lúc các ngươi bị hoạn nạn, ta cũng sẽ chê cười. Khi sự sợ hãi giáng cho các ngươi, ắt ta sẽ nhạo báng. Khi sự sợ hãi các ngươi xảy đến thình lình như gió bão, tai họa xông vào các ngươi như cơn trốt, và sự ngặt nghèo khốn cực giáng trên các ngươi, bấy giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng ta, nhưng ta sẽ không đáp lời. Sáng sớm chúng nó sẽ tìm ta, nhưng không gặp được. Ấy bởi vì chúng nó ghét sự hiểu biết, không chọn lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va, cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta và chê bai các lời quở trách ta. Vì vậy chúng nó sẽ ăn bông trái của đường lối mình, và sẽ được no nê mưu trước của riêng mình, và sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ diệt chúng nó. Nhưng ai khứng nghe lời ta, ắt sẽ ở an nhiên vô sự, được bình tĩnh, không sợ tai họa nào.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Lúc kính chào quý thính hữu, Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị để hầu chuyện cùng quý vị về đề tài đời người và cạm bẫy. Thưa quý vị, con người được sanh ra để sống trong trần thế phải đối diện với nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Ngoài những cố gắng để tranh đấu cho sự sống còn và tiến thân hàng ngày, con người còn phải chạm trán với bao nỗi thử thách và nhất là những cạm bẫy, bủa vây trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Những cạm bẫy ở trong đời sống của con người không có thể giới hạn trong không gian và thời gian của cả đời người. Tôi xin đơn cử một trong những câu chuyện sau đây để quý thính hữu suy gẫm và nhắc nhở lẫn nhau hầu tránh được sự nguy hại của những cạm bẫy trong đời người. Thưa quý vị, có ba tên ăn trộm đang đi trên đường và cả ba người đều nhìn thấy một thiếu phụ đang trông coi con dê và con lừa. Và cả ba đều thách thức với nhau để trổ tài ăn trộm. Một tên trong bạn họ lên tiếng nói: "Tôi sẽ bắt trộm con dê mà người thiếu phụ kia sẽ không hay biết gì cả." Tên trộm thứ hai cũng cất giọng nói rằng: "Còn tôi sẽ dắt trộm con lừa ngay từ trong tay của người thiếu phụ kia và bà không có hay biết gì hết." Đến lượt tên trộm thứ ba có vẻ thách thức nói: "Mấy cái đó có ăn nhầm gì? Đây này, tôi có thể lấy trộm hết toàn bộ áo quần mà bà ta đang mặc trên người kia." Nói xong, cả ba cùng đi đến một chỗ có con đường rẽ ra. Tên trộm thứ nhất lăng láng đến gần con dê. Thừa lúc người thiếu phụ nhìn về hướng khác, anh ta lẹ tay cởi bỏ cái lục lạc xuống rồi buộc vào đuôi con lừa, đoạn dắt con dê đi. Khi người thiếu phụ qua lại thì không thấy con dê đâu nữa, nên bà ta tìm kiếm. Liền lúc ấy, tên trộm thứ hai tiến đến gần người thiếu phụ và hỏi rằng: "Bà đang tìm kiếm gì vậy?" Người thiếu phụ đáp: "Con dê của tôi mới đây chạy đâu mất rồi, tôi đang đi tìm nó." Tên ăn trộm nói: "Ồ, tôi trông thấy có người dắt con dê đi khỏi cánh rừng này, nhưng bà còn có thể đuổi theo kịp đấy." Người thiếu phụ bằng cầu khẩn ông ta dắt giùm con lừa thai cho mình, còn bà thì nhanh chân đuổi theo để lấy lại con dê. Nhân cơ hội đó, tên ăn trộm dắt con lừa tẩu thoát mất. Sau khi rượt đuổi để bắt lại con dê không được, bà ta quay trở lại chỗ cũ, lại không thấy con lừa đâu cả. Bà vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết. Bỗng bà nhìn thấy bên hồ nước có một người đang ngồi đó. Bà bằng đến gần, lại nghe người ấy cũng đang khóc. Thiếu phụ bèn hỏi có việc gì đã xảy ra cho anh ta như vậy. Người đàn ông ngưng khóc và nói: "Ông chủ nhờ tôi đem một cái túi vàng vào ở trong thành. Vì đi đường xa quá mệt mỏi nên tôi ngồi nghỉ bên cạnh hồ này. Không ngờ tôi chợt ngủ quên đi. Trong giấc mơ tôi đã ném cái túi đó xuống dưới hồ nước này. Bây giờ ai mà giúp cho tôi nhận lại được thì sẽ đền ơn cho người đó 20 thỏi vàng." Người thiếu phụ nghe vậy liền hỏi: "Tại sao anh không lội xuống nước để vớt cái túi đó lên?" Anh ta trả lời: "Tôi sợ lắm vì tôi không biết bơi lội. Nếu ai có thể vứt cái túi vàng đó lên đây, tôi hứa sẽ tặng ngay cho người ấy 20 thỏi vàng. Người thiếu phụ nghe nói như vậy, mừng rỡ và nghĩ thầm trong lòng rằng người ta đã lấy mất con dê và con lừa của mình rồi, nên bây giờ ông trời ban bố hạnh phúc lại cho mình đấy. Nghĩ ngợi trong lòng xong, đoạn bà liền cởi bộ đồ bên ngoài ra, rồi đi xuống hồ nước lặng tìm túi vàng. Nhưng dù cố gắng đến đâu đi nữa, bà cũng chẳng thấy túi vàng. Bà mệt mỏi bò lên bờ, định lấy áo quần mặc lại, nhưng lạ thay, quần áo của bà đã biến mất. Thì ra tên ăn trộm thứ ba đã tóm lấy quần áo của bà tẩu thoát mất rồi. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện trên đây, chúng ta nhận thức rằng con người ta thường đối diện với những cạm bẫy lớn ở trong cuộc sống. Đó là sự sơ suất, cả tin người và tham lam. Thế giới mà chúng ta đang sống có đầy dẫy sự mê hoặc chờ sẵn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bản tính con người thì luôn luôn có những yếu điểm sơ suất, nhẹ dạ, tin người và tham lam. Cho nên lắm khi cuộc đời bị hụt hẫng, thất bại và lâm vào sự bất hạnh trong cuộc sống. Vậy hãy nhớ kỹ những điều cấm kỵ và luôn có sự quyết định sáng suốt, có một lập trường đề phòng. Nếu không, sẽ phải trả một cái giá không lường được đối với những cạm bẫy đang vây quanh chúng ta đó. Thưa quý vị, đừng khoác lác rằng bên mình có bao nhiêu bạn bè. Đừng cho rằng sự quen biết với nhiều người là niềm kiêu hãnh, mà hãy kiểm điểm những lúc gặp khó khăn hoặc đau ốm, có bao nhiêu người còn kháng khích quan tâm đến mình. Châm ngôn của vua Salomon có câu: tin cậy kẻ bất trung ở trong ngày hoạn nạn giống như răng bị gãi bế, tỉ như chân trẹo đi. Phúc Âm Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 25 câu thứ 19. Những người ngày ngày gặp nhau ăn uống, đến khi có vấn đề bất lợi xảy ra, họ có còn liên hệ giúp đỡ hoặc an ủi mình không? Chỉ cần chất lượng chứ không cần số lượng. Thử xem một xe khoai tây làm sao sánh bằng một viên ngọc. Vua Salomon nói, người nào có nhiều bạn hữu thì sẽ làm hại cho mình, nhưng có một bạn chiếu mến hơn anh em ruột. Phúc Âm Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 18 câu 24. Có một quả táo mà đem chia cho bạn một nửa, đấy chính là tình bạn. Của ngon mà chỉ ăn một miếng còn chia lại đưa cho bạn, đấy chính là tình yêu. Tình yêu chân thật. Chỉ có một miếng mà cũng không ăn, trao cho bạn toàn bộ, chính đó là cha mẹ của bạn. Của ăn mình có mà đem giấu kỹ rồi nói với người khác rằng mình đang đói, đấy chính là xã hội dối trá. Thánh đồ Phao-lô có đề cập đến tội lỗi trong xã hội loài người của thế giới ngày nay là gì? Họ đầy dẫy mọi thứ bất chính, xấu xa, tham lam, gian ác, đầy lòng ghen ghét, sát nhân, tranh cãi, mang trá, hiếm độc, nói hành, dèm chê, thù ghét, sắc sược, kiêu căng, khoác lác, khéo bài việc ác, u mê, thất tín, vô tâm, bất nhân. Tuy họ biết rõ án luật của Chúa toàn năng, những kẻ nào làm những điều như thế thì đang chết vậy mà chẳng những họ làm những điều đó mà thôi, nhưng còn tán thành cho kẻ khác làm nữa. Vâng, đọc những lời này của thánh đồ Phaolô ghi nhận ở trong Phúc Âm Tăng Ước, sách Roma đoạn 1 câu 29 đến câu 32, chúng ta thấy xung quanh chúng ta đã được ứng nghiệm rõ ràng mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây xung quanh cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, một khi người đàn ông rơi vào cảnh nghèo khó thì mới biết được người phụ nữ nào thật sự yêu mình. Và khi người phụ nữ gặp lúc trở nên già yếu xấu xí thì mới biết được người đàn ông nào không rời bỏ mình. Đời ta chỉ có lúc rơi vào cảnh sa sút thì mới nhận ra ai là người thật lòng quan tâm đến mình. Thời gian giả bài ra sự thật, sự sang giàu sẽ không còn, vẻ đẹp cũng mai một, nhưng sự chân thật vẫn vững bền theo thời gian và không gian. Phúc Âm có lời khuyên dạy vô cùng quý báu: hãy để sự thương xót và sự chân thật gặp nhau, sự công chính và sự bình an hôn nhau, vì sự chân thật nứt bọng từ dưới đất, sự công chính từ trên trời ngó xuống. Vậy chớ để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mắt Thiên Chúa toàn năng và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan. Phúc Âm Cử Ước, sách Thi Thiên đoạn 85 câu thứ 11 và sách Châm Ngôn đoạn 3 câu thứ 3. Cầu xin Chúa ban ơn cho quý vị có được sự khôn ngoan, sự khôn ngoan ở trong lời của Chúa, trong sự hướng dẫn của Đấng toàn năng, thì chúng ta mới có thể đủ sức để tránh khỏi các cạm bẫy trong cuộc đời của chúng ta, hầu cuộc đời của chúng ta không đi vào ở trong hố sâu của tội lỗi, nhưng chúng ta sống một đời sống an nhiên tự tại trong các ơn lành của Chúa ban cho, để chúng ta thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài, và chúng ta sẽ nhận lãnh được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho trong ngày mà Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại. Ấy là sự sống đời đời và nước thiên đàng vĩnh cửu. Amen.
Him we hiểm nguy đêm phong ba. Jésus hỡi, cầm tay tôi về nhà.
Lạy Jésus là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.